niệm Phật tâm địa công phu. Bậc số 2. Tiểu thừa tứ quả tứ hướng có 8 cấp bậc. Đại thừa từ quả sơ tính đến đẳng giác gồm có 51 cấp bậc, đều là mức độ cao thấp của tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tự mình tạo ra nhân thì tự mình phải gánh chịu quả báo. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể thay đổi nghiệp nhân quả báo. Khi Địa Tạng Bồ Tát đến cõi địa ngục cứu độ chúng sanh thì cũng độ những chúng sanh có duyên đầy đủ, duyên chín mùi. Chúng sanh ở địa ngục tràn đầy tâm sân hận, tâm trả thù rất mạnh. Bồ Tát khuyên họ buông xả, khuyên họ phát tâm từ bi. Họ phải chịu tiếp nhận, đồng ý thì mới được độ. Nhưng rất ít chúng sanh ở địa ngục có thể tiếp nhận. Trong 6 nẻo luân hồi, chỉ có loài người là dễ giác ngộ nhất, dễ chịu nghe lời khuyên dạy của chư Phật Bồ Tát nhất. Cõi trời vui nhiều khổ ít, hưởng lạc quen rồi nên rất khó nghe lời khuyên dạy. Đây là phú quý học đạo nan, giàu sang học đạo khó. 3 cõi ác quá khổ, tâm sân hận đố kỵ trả thù quá mạnh nên cũng không chịu tiếp nhận lời khuyên dạy. Tại sao chư Phật phải thị hiện thành Phật ở cõi người? Là vì cõi người khổ đau nhiều, vui sướng ít, dễ giác ngộ hơn, dễ nghe theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát hơn các cõi khác. Cụ Châu Kính Trụ kể lại nhân duyên học Phật của ông cho tôi nghe. Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, ông lo việc kiểm soát thế vụ của 2 tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông đã từng đảm nhiệm chức ty trưởng tài chánh tỉnh Triết Giang. Lúc bấy giờ thủ đô được dời về Trùng Khánh. Ông nói một đêm nọ, ông ở Trùng Khánh đánh bài đến 2-3 giờ khuya mới về nhà. Lúc bấy giờ những người làm quan không có xe chuyên chở nên phải đi bộ về nhà một mình. Trong thời kỳ kháng chiến, đường lộ rất gồ ghề, cách xa thiệt xa mới có một ngọn đèn đường. Ánh đèn rất yếu, chỉ sáng cỡ chừng 20 nấm, chỉ đủ nhìn thấy bóng lờ mờ mà thôi. Trên đường đi, ông nhìn thấy bóng của một người đàn bà đi phía trước ông chừng cỡ 50 bước. Lúc ban đầu ông không để ý, cứ tiếp tục đi trên cùng đường. Đi được khoảng nửa giờ đồng hồ, ông bỗng nhiên giật mình suy nghĩ, tại sao nửa đêm hôm lại có một người đàn bà đi ngoài đường một mình như vậy? Ý nghĩ này vừa khởi lên làm cho ông rợn da gà. Nhìn kỹ lại, ông thấy người đi phía trước chỉ có phân nửa thân phía trên, không thấy nửa người phía dưới. Ông quá sợ. Không phải ông bị mờ mắt quáng gà, từ đó trở về sau ông mới bắt đầu tin Phật Pháp. Ông nói nữ quỷ đó có thể là Quán Thế Âm hóa thân để độ ông. Nếu ông không nhìn thấy tận mắt chứng minh được Phật Pháp, một tí gì cũng không phải giả, thì ông chẳng đời nào bước chân vào cửa Phật cả. Cụ Châu thường dùng những chuyện thật về nhân quả báo ứng để khuyên người tin sâu nhân quả. Khi khởi tâm động niệm đều phải cẩn thận, đừng tạo nhân ác. Nhân cần phải có duyên mới có thể kết thành quả. Cả đời này mình chấm dứt làm việc ác, chuyên làm các việc thiện. Cắt dứt duyên ác rồi, tuy có nhân ác cũng không thể thành quả được. Chúng ta hãy tích lũy công đức càng nhiều, bồi đắp thiện duyên cho tử tế. Nhân tốt đời trước cộng với duyên thiện đời nay, dĩ nhiên sẽ thành ra quả báo thiện. D. Tôn Đức Phật A-di-đà làm thầy. 1. Pháp môn bình đẳng. Những nguyên lý và nguyên tắc mà mà Đức Thế Tôn nói trong kinh điển Đại Thừa không có gì khác nhau. Những gì khác nhau chỉ là phương pháp mà thôi. Nhà Phật thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Do đó có thể thấy chư Phật Bồ Tát không có pháp nhất định gì để nói, còn phương hướng và mục tiêu đều giống nhau hết. Sự khác nhau giữa tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo rất lớn. Tuy nhiên, phương hướng đều là giác chánh tịnh, mục tiêu đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Kinh Kim Cang nói nhất thiết chư Phật, cặp chư Phật A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Pháp, giai tùng thử kinh xuất. Hết thảy chư Phật và các pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Do đó có thể thấy tất cả chư Phật đều y cứ vào nguyên lý và nguyên tắc trong kinh này mà thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đạt được từ kinh này. Bộ kinh này cao tột cùng, những kinh khác cũng cao tột cùng, vì mỗi bộ kinh điển đều là chỗ xuất xứ của chư Phật. Nếu Đức Phật chỉ nói về một pháp môn duy nhất thì chẳng phải không có định pháp gì để nói. Đức Phật nói pháp nhất định y theo nguyên tắc nhị đế, chơn đế và tục đế. Và nhất định phải khế cơ. Khế cơ và khế lý đều không vượt ra ngoài nhị đế. Khế cơ là không trái ngược với tục đế, khế lý là không trái ngược với chơn đế. Căn tánh của chúng sanh sai khác quá nhiều, không thể chỉ dùng một phương pháp để phổ độ chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói vô lượng pháp môn, đây là nói theo tục đế mà nói. Tuy pháp môn vô lượng, nhưng mục tiêu phương hướng đều không trái ngược với chơn đế. Nếu chúng ta có thể nhận biết điều này rõ ràng thì học Phật không khó. Vả lại nội trong một thời gian ngắn sẽ đạt được lợi ích. Sau 3 tháng, 6 tháng sẽ có hiệu quả rõ ràng. Hiệu quả gì? Tiêu trừ nghiệp chướng. Tự mình sẽ cảm thấy nghiệp chướng giảm bớt, trí huệ từ từ khai mở. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật thí dụ nghiệp chướng như giặc cướp. Chúng nó giật pháp tài công đức của mình. Nếu không nhận ra giặc cướp thì làm thế nào bắt chúng được? Cho nên nhất định phải nhận biết nghiệp chướng thì mới tiêu hết nghiệp chướng được. Nghiệp là sự nghiệp đang lúc làm ra thì gọi là sự. Kết quả của việc này khi đã làm xong thì gọi là nghiệp. Tạo ra nghiệp thì nhất định có chướng ngại. Trên căn bản cứu cánh thì chướng ngại tự tánh của mình, chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát. Đối với sinh hoạt của con người thì chướng ngại tâm thanh tịnh, làm thân tâm không an ổn. Chướng ngại gia đình, làm gia đình này không hòa hợp. Chướng ngại sự nghiệp, làm cho công việc làm không thuận lợi. Những thứ này đều là chướng ngại. Học Phật bái sám lại sám hối, có thể tiêu trừ nghiệp chướng không? Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát, không những không thể tiêu trừ, càng bái sám thì nghiệp chướng càng nhiều, càng học Phật thì phiền não càng nhiều. Tu mù luyện đuôi thì làm sao được? 2. Thân cận thiện tri thức. Trong kinh Luận Đại Thừa và Tiểu Thừa, Đức Phật đều dạy rõ ràng cho chúng ta điều kiện đầu tiên của việc học Phật là nhất định phải theo học một vị thầy tốt, tùng minh sư thọ giới, chuyên tính bất phạm. Nếu muốn thành tựu, không hiểu đạo lý thì không làm được. Trong vài ngàn năm qua ở Trung Quốc, sự trao truyền, truyền thừa, thế pháp và Phật pháp đều chú trọng ở chữ sư thừa, tức là học tập theo một vị thầy. Đúng đạo lý thầy trò, từ xưa đến nay chuyện này rất khó gặp. Đây không phải duyên phần trong chỉ một đời này, mà là duyên phần trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta dựa vào kinh nghiệm tu học của Thầy mà nâng cao trình độ của mình. Đây là việc rất quan trọng trong sư thừa. Trong tông môn thường nói, đi trên đảnh của Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đến ba thân Như Lai: Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật, Lô Xá Na Phật là Báo Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Thân Phật. Đây là một thể ba thân của Phật. Phật là Thầy giáo của chúng ta. Chúng ta nương nhờ vào Ngài, nương theo vai của Ngài, nương theo và đạp trên đảnh. Nghĩa là nương nhờ vào thì học sinh mới có thể vượt qua Thầy. Người sao vượt trội hơn người trước. Có câu nói: Thanh xuất ưu lam, nhi thắng ưu lam. Màu xanh lá cây có từ màu xanh lam mà vượt trội hơn xanh lam. Nếu không noi theo phương pháp tu hành này mà phải xây dựng lại từ đầu, đến ngày nào mới có thể thành tựu? Sự giáo học trong thế pháp và Phật pháp đều có chung đạo lý này. Người xưa học Phật, không kể tại gia hay xuất gia, lúc vào cửa Phật phải bắt đầu học giới 5 năm. Đây là cơ sở nền tảng. Câu này rất đơn giản. Nếu y theo lời văn mà giải nghĩa, rất có thể sẽ giải thích sai ý tứ. Cứ tưởng rằng chỉ học những thứ như 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Trai giới, mà không biết chữ giới ở đây chỉ giáo giới. Lời dạy khuyên răn của Thầy: trong vòng 5 năm phải tuân theo lời khuyên dạy của Thầy giáo, chứ không phải chỉ giới điều. Thời xưa đạo tôn nghiêm, trong xã hội không ai chẳng tôn trọng người dạy học. Thế pháp còn như vậy, huống hồ là Phật pháp. Cho nên quan trọng nhất là thân cận thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Chúng ta xem ngữ lực của người xưa, quan sát kỹ càng thì sẽ hiểu ngay. Thiệt ra thiện tri thức không có tiêu chuẩn nhất định. Điều kiện quan trọng nhất là người học trò phải ngưỡng mộ, kính phục vị thiện tri thức này nhất. Người này đúng là thiện tri thức. Nếu bạn có thể hoàn toàn phụng tùng theo lời nói của người đó 100%, thì đó là thiện tri thức của bạn. Cho dù đức hạnh của người đó cao đến đâu, học thức giỏi cách mấy, nếu bạn không phục họ, không chịu nghe lời, thì họ không phải là thiện tri thức của bạn. Cho dù chư Phật Bồ Tát tới, nếu bạn không tôn kính họ, không có tâm niệm phải y giáo phụng hành, Phật Bồ Tát cũng không phải là thiện tri thức của bạn. Người khác nói cùng một lời nói như vậy, bạn không thể tin nhận. Nếu có một người nói như vậy mà bạn có thể hoan hỷ nghe theo, làm theo, thì người này là thầy giáo tốt của bạn. Có câu nói: thanh xuất ưu lam, nhi thắng ưu lam. Thầy giáo có thể dùng chánh pháp dạy dỗ bạn, bản thân của thầy chưa chắc đã làm được. Nhưng nếu học trò phụng tùng 100%, học trò có thể làm được, nên học trò nhiều lúc cũng vượt trội hơn thầy giáo. Cho dù thầy có giỏi cách mấy, nếu học trò không chịu nghe và làm theo lời dạy, thế thì việc dạy học này không có hiệu quả. Học trò đi theo ông thầy này cả đời cũng không thành công. Vì vậy tiêu chuẩn lựa chọn thầy giáo là ở điểm này. Ngữ lực của các tông phái trong Phật giáo có ghi chép, không kể là tại gia hay xuất gia, khi người học trò đi tham vấn các vị đại đức, những vị đại đức này thường sẽ cho biết duyên phần của người học trò ở địa phương nào, đi đến đâu tham vấn, học giỏi thì người này sẽ thành tựu. Người học trò nghe theo lời chỉ dẫn này, mà đi tham vấn. Quả nhiên sau 3 năm, 5 năm liền khai ngộ, liền thành tựu. Chúng ta suy nghĩ kỹ càng, không lẽ người học trò này không thể khai ngộ ở đạo tràng của người giới thiệu, chỉ đường này hay sao? Người này có năng lực chỉ dẫn người đến cầu học, đi đến đâu, đi học với người nào sẽ thành tựu. Không lẽ tự mình không có khả năng dạy học? Văn tự Trung Quốc đơn giản vắn tắt. Người đó đi tham vấn vị lão hòa thượng này chắc chắn đã nói chuyện rất lâu, có thể đã lưu lại ở đó rất nhiều ngày, nhưng trong sách chỉ ghi lại 2-3 câu nói. Thiệt ra họ đã nói chuyện rất dài rất lâu, liễu giải rất sâu. Lão pháp sư biết rõ căn cơ thói quen của học trò, biết trong tâm học trò không mến mộ đạo tràng này và cũng không phải là học trò của mình, cho nên giới thiệu vị đại đức khác phù hợp với ý tưởng của học trò. Đi học người thầy mà học trò ngưỡng mộ thì dễ hoàn toàn nghe lời và phụng tùng. Cho nên trong vòng 3 đến 5 năm có thể thành tựu. Thiệt ra đạo đức học vấn và tu trì của vị chỉ đường không thua người mà ngài giới thiệu, chỉ là căn tánh và cơ duyên khác nhau mà thôi. Ví dụ có người đến chỗ này để niệm Phật, tuy niệm nhưng tâm không thể an định, vì người này rất thích thiền, đối với thiền cứ ghi nhớ trong lòng. Họ ở đây niệm Phật cũng niệm không xong, tham thiền cũng tham không đến đâu, như vậy chỉ làm mất thời giờ của họ mà thôi, không bằng giới thiệu cho họ một vị thầy giỏi chuyên tham thiền có công phu. Họ đến đó chẳng khởi vọng tưởng, một lòng một dạ siêng năng tu tập thì rất dễ thành công. Cho nên mỗi đạo tràng chỉ tu một pháp môn. Từ xưa đến nay có câu: xây đạo tràng, lập pháp tràng, giai hành chuyên nhất. Dựng bày pháp nghĩa và chỉ dạy rõ ràng cho chúng sanh, gom những người có cùng ý chí đạo hiệp tu tập chung với nhau, thì mọi người đều dễ thành tựu. Mỗi vị thiện tri thức trong 53 lần tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm tu học theo một pháp môn riêng rẽ. Họ đón mừng những người cùng chung ý tưởng đến để tu tập. Người nào thích tu pháp môn khác đều được giới thiệu đến đạo tràng khác, giới thiệu với các pháp sư khác, giúp tất cả chúng sanh có thể thành tựu. Cho nên pháp môn bình đẳng thù đồ đồng quy, pháp môn bình đẳng đường nào cũng về đến đích, nhất định phải giữ hảo tâm muốn giúp người khác thành tựu, đừng gây chướng ngại cho họ, không thôi thì tội lỗi rất nặng. Đạo tràng thời xưa rất giống như phân khoa chuyên ngành trong trường đại học bây giờ, tạo phương tiện thuận lợi cho đại chúng tham học. Mỗi đạo tràng có tông chỉ tu học riêng rẽ, có nơi y cứu vào kinh luận, có chỗ dùng phương pháp tu tập đặc biệt. Cùng một tông phái nhưng đạo tràng khác nhau, đều có chỗ đại đồng nhưng tiểu dị, điểm khác nhau nhỏ. Ví dụ trong niệm Phật đường có hai người niệm Phật theo những giai điệu và tốc độ nhanh chậm khác nhau. Hai người này sẽ làm cho những người đồng tu sanh phiền não, vì vậy phải phân ra hai đạo tràng riêng biệt. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca và chư Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta. Đệ tử Phật phải làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, làm người hạng nhất trong mọi hoàn cảnh và nơi chốn. Phải làm cho gia đình trở thành gia đình gương mẫu trên toàn thế giới. Những người làm ăn buôn bán phải làm cho công ty của mình thành công ty hạng nhất trên thế giới, như vậy mới đúng là đệ tử của Đức Phật. Trong Kinh Phật Pháp không có hạng nhì, môn nào cũng là hạng nhất, mọi thứ đều hạng nhất, như vậy mới đúng như Pháp. Cho nên học Phật đúng theo nghĩa của chữ này rất khó. Quan trọng nhất là trí huệ tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh, muốn đạt đến mức thân tâm thanh tịnh, không thể không buông xả, không thể không nhìn thấu, thấy rỗng to. Phải biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. 3. Đừng lôi kéo tín đồ, đừng hóa duyên. Đạo tràng không thể lôi kéo tín đồ, không thể hóa duyên. Nếu làm như vậy thì sẽ tạo nghiệp tội, nhất định sẽ có lỗi lầm. Chúng ta tin Phật sẽ lo lắng và duy trì đạo tràng cho chúng ta. Tin Phật vô cùng quan trọng. Điều này là do thầy lý giải cho tôi. Sau khi tôi xuất gia thọ giới xong, đến đại trung thăm thầy, vừa gặp mặt thì thầy liền dạy cho tôi hai chữ tin Phật. Sau đó thầy giải thích: ông học Phật đã bao lâu năm nay, đã xuất gia và thọ giới, còn đi giảng kinh ở nhiều nơi. Tôi dạy cho ông hai chữ này, ông không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tin Phật rất khó. Những gì Đức Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta phải làm theo lời dạy. Những gì Đức Phật dạy chúng ta đừng làm thì chúng ta nhất định không làm. Như vậy mới gọi là tin Phật. Nhất định phải giải đúng nghĩa chân thật của những lời Phật nói, y theo đó mà làm. Như vậy mới gọi là tin Phật. Đạo tràng có chư Phật hộ niệm Long Thiên ủng hộ. Vì vậy chúng ta nhất tâm hướng về đạo, ngoài ra không cần phải lo lắng. Từ xưa đến nay, những người chân tâm hướng về đạo đều tu tâm thanh tịnh, chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giúp các bạn đồng tu phá mê khai ngộ. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca dài 12,000 năm, tất cả đệ tử từng đời tiếp nối truyền đến đời sau. Trong kinh điển Đại Thừa nói, hào quang từ bạch hào của Đức Phật có một phần công đức dùng để cúng dường cho những người xuất gia đời sau này, mãi cho đến khi pháp diệt. Chúng ta có thể tin và tiếp nhận điều này hay không? 4. Pháp môn vô lượng, chỉ chọn một môn. Việc mà Phật Pháp đeo đuổi tìm cầu là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ này có sẵn trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Tổng cương lĩnh của việc tu hành là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Mê tà nhiễm đều là nghiệp chướng. Kinh Kim Cang dạy chúng ta ưng vô sở trụ. Trụ tức là nhiễm, chấp trước phân biệt. Đức Phật dạy chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải tùy duyên, đừng phan duyên. Phật Pháp là giác chánh tịnh. 84,000 pháp môn đến sau cùng đều đi vào từ ba cửa này. Thiền tông, tánh tông vào từ cửa giác. Cho nên đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, giáo hạ vào cửa chánh. Như hiền thủ, thiên thai, pháp tướng, tam luận tông nói theo kinh điển Đại Thừa để sửa đổi tri kiến của mình, nhập Phật tri kiến, chánh tri chánh kiến. Tịnh tông và mật tông vào cửa tịnh, cả hai đều đặc biệt coi trọng tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Lúc chưa bước vào cửa thì ba cửa này không giống nhau. Sau khi vào trong thì ba cửa vốn là một. Tâm địa thanh tịnh làm sao lại không giác ngộ được chứ? Người giác ngộ không thể nào có tri kiến bất chánh. Giác chánh tịnh, ba là một, một là ba. Đạt được một thì cả ba đều đạt được. Hiểu như vậy thì chúng ta mới có một phương hướng rõ ràng cho sự tu học của mình. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, đặc biệt là câu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư thử kinh trung nải chí, thọ trì tứ cứu kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, nhi thử phước đức, thắng tiền phước đức. Người thiện nam, người thiện nữ y theo lời dạy trong kinh, nhận lấy và làm theo. Cho dù chỉ bốn câu kệ giảng thuyết cho người khác, thì phước đức này còn thù thắng hơn những phước đức kể trước. Những câu giống câu này được lặp lại đến 7-8 lần. Thế mới biết câu này quan trọng đến mức nào. Điểm quan trọng nhất là thọ trì. Thọ là tiếp nhận. Tôi hoàn toàn tiếp nhận lời dạy của Phật, y theo lời dạy mà làm, nhất định không làm ngược lại. Trì là bảo giữ, giữ gìn vĩnh viễn không mất. Phần nửa phần sau nói đến tính tâm bất nghịch, lòng tin không trống trái, nhất quyết phải làm theo y như vậy. Nhiều bạn đồng học hỏi tôi, đọc kinh nào tốt? Chúng ta phải biết bộ kinh nào cũng tốt cả. Nếu thích bộ kinh nào thì đọc kinh đó, nhưng phải nhớ kỹ cả đời chỉ đọc một bộ kinh thì mới có thể thành tựu. Nếu nghĩ bộ kinh này tốt, kinh kia cũng tốt, kinh nào cũng đọc, thì là tham. Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ tâm tham, chứ không dạy tăng trưởng tâm tham. Học một bộ kinh là nhất môn thâm nhập, đi sâu vào một môn. Một lòng, một dạ học theo một pháp môn mà thôi. Như vậy thì tâm sẽ định, tâm sẽ thanh tịnh. Phật nói rất nhiều kinh điển, nhưng không dạy chúng ta học hết toàn bộ, mà trong số kinh điển này chỉ chọn một bộ kinh thích hợp với căn tánh của mình, đi sâu vào một môn mới có thể thành công. Câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, trong tứ hoằng thệ nguyện, đứng vào hàng thứ ba. Câu thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu thứ nhì là phiền não vô lượng thề nguyện đoạn. Nhất định phải làm được hai câu đầu rồi, sau đó mới học nhiều pháp môn. Học một pháp môn là cắt đoạn phiền não, nhưng trước đó phải phát tâm bồ đề. Được vị tri kiến, sự hiểu biết mới chánh, tâm lượng mới lớn. Tâm lượng của chúng ta phải độ tận tất cả chúng sanh, không những độ những người học Phật, mà còn phải độ tất cả những tín đồ tôn giáo khác. Tâm lượng như vậy mới bình đẳng. Những tín đồ tôn giáo khác đối với chúng ta có thành kiến, mình đối với họ không có thành kiến. Họ phỉ báng mình đối với họ chỉ có lễ kính, tán thán. Phật là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng nhỏ hẹp là nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì bước đầu tiên phải mở rộng tâm lượng, dùng tâm hoan hỷ đối đãi với tất cả chúng sanh. 5. Lối dạy học nghệ thuật hóa trong Phật giáo. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều chứa đựng ý nghĩa thâm sâu. Nếu chúng ta xem Phật Bồ Tát như thần thánh thì sai rồi. Kể cả kiến trúc Phật giáo cũng biểu thị pháp, tượng trưng pháp. Thí dụ nhìn từ phía ngoài thì đại điện trong chùa có 2 tầng, đi vào phía trong thì chỉ có 1 tầng. 2 tầng ở phía ngoài tượng trưng cho nhị đế, 1 tầng ở trong tượng trưng cho nhị đế viên dục, hòa đồng với nhau. Thông thường theo kiến trúc chánh quy của các tự viện, vừa vào cửa thì gặp điện thiên vương. Ở chính giữa điện là tượng Di Lặc Bồ Tát. Tượng này hướng về cổng chính, có hình dáng giống Bố Đại Hòa Thượng, và tượng trưng cho tâm bình đẳng, tướng vui vẻ. Đệ tử Phật phải có đủ điều kiện này, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, cười tươi đón tiếp người, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, như vậy mới đi vào cửa Phật được. hai bên có tứ đại thiên vương hộ pháp. Chữ hộ ở đây không phải hộ là bảo vệ người khác, không phải hộ tự viện, không phải hộ đạo tràng, mà là hộ trì pháp của chính mình. Một trong bốn vị thiên vương là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Vị này tượng trưng cho phụ trách tận phận, làm trọn trách nhiệm. Chúng ta sinh hoạt trong thế gian, ai cũng có trách nhiệm, bổn phận. Mình phải làm tròn bổn phận của mình cho thật hoàn hảo. Làm thế nào để làm cho thật hoàn hảo? Cây đàn tỳ bà trên tay của Trì Quốc Thiên Vương cũng có ý nghĩa tượng trưng. Dây đàn quá căng thì sẽ đứt, dây quá lỏng thì sẽ đàn không kêu. Nhất định phải căng đến mức thích hợp vừa phải. Ý nghĩa tượng trưng là gì? Trong đời sống hàng ngày, trong công việc, khi đối xử với người, với việc, phải làm đến mức vừa phải, không thể quá lố, không thể quá thấp. Đây gọi là trung đạo trong nhà Phật, hoặc là trung dung trong nhà Nho. Vị thứ hai là Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương. Vị này tượng trưng cho tiến bộ. Nhà Nho dạy cẩu nhật tân, nhật nhật tân, càng ngày càng đổi mới. Phật pháp dạy tinh tấn. Cây kiếm trên tay tượng trưng cho trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể tiến bộ, không kể trên đức hạnh, học vấn, sinh hoạt, phẩm chất đều đòi hỏi mỗi ngày phải tiến bộ thêm. Vị kế là Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Hai vị này dạy cho chúng ta phương pháp làm thế nào để làm hai điều trên được viên mãn. Phải học tập, nhìn nhiều, nghe nhiều, quán nhiều, học hỏi nhiều, khảo sát nhiều. Tay của Quảng Mục Thiên Vương cầm rồng hoặc rắn. Rồng rắn tượng trưng cho biến hóa. Nhân tình xử lý trong xã hội rất phức tạp, luôn luôn thay đổi. Chúng ta cần phải quan sát kỹ càng, nắm chặt cơ hội và không lầm lạc. Tay của Đa Văn Thiên Vương cầm cây lọng. Cây lọng tượng trưng cho ngăn ngừa ô nhiễm. Trong hoàn cảnh xã hội nhân tình phức tạp, trược ác, chúng ta phải giữ vững được không mê lầm, không ô nhiễm. Nếu hiểu được những ý nghĩa này thì vừa bước vào cửa chùa, liền học được bài học đầu tiên, lập tức tự nhắc nhở, tự cảnh tỉnh. Người đời nay ưa thích nghệ thuật hóa. Mấy ngàn năm trước, giáo học và nghệ thuật trong Phật Pháp đã kết hợp thành một thể. Khi thăm viếng mỗi ngôi chùa, ngắm nhìn mỗi tôn tượng của Phật Bồ Tát, không cần nói gì cả thì cũng cảm thấy niềm vui pháp hỷ sung mãn, liền đạt được sự lợi ích của sự giáo dục trong Phật Pháp. Thật làm cho người ta không phục đến năm vóc sát đất. Hiện nay những người chân chánh hiểu được sự giáo học và nghệ thuật trong Phật giáo quá ít. Hầu hết đều xem tượng Phật như thần thánh, dập đầu khẩn vái. Như vậy là mê tín. Chúng ta nhất định phải nhận định rõ ràng thì mới biết tiếp nhận và tu học như thế nào cho chính xác. 6. Tôn Phật làm thầy. Học Phật nhất định phải đi sâu vào một môn thì mới có thể thành tựu. Nếu chúng ta không thiệt tình, hết lòng không phục những đại đức đời nay, không thể 100% y giáo phụng hành, thì nên tìm người đời xưa. Cho nên tôi giới thiệu với quý vị một vị thầy giỏi nhất, đó là Đức Phật A Di Đà. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần, đều khuyên mọi người tôn Đức Phật A Di Đà làm thầy. Những gì Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta đều nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Nếu có thể thông suốt hiểu rõ lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, y theo đó mà làm, thì chúng ta đúng là học sinh giỏi của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca tán thán Đức Phật A Di Đà là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, tôn quý nhất trong các quang minh, là vua trong các vị Phật. Chúng ta tìm vị thầy này nhất định sẽ không lầm. Hồi trước lúc tôi đến Đài Loan cầu học, thầy Lý vô cùng khiêm tốn. Thầy nói với tôi, năng lực của tôi chỉ có thể dạy cho ông 5 năm. 5 năm sau, tôi không có năng lực để dạy ông nữa. Thầy giới thiệu cho tôi một người thầy, đó là Ấn Quang Đại Sư. Kêu tôi theo học Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn trụ thế. Chúng ta có thể tu tập theo Ấn Quang Văn Sao, nhất định sẽ không sai lầm. Hôm nay tôi giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho quý vị, so với Ấn Quang Đại Sư còn cao minh hơn. Ngẫu Ích Đại Sư trong nhà Phật là một vị tổ Tịnh Độ Tông, nổi tiếng vào cuối đời nhà Minh. Ngài cũng học theo người xưa. Thầy của Ngài là Liên Trì Đại Sư. Lúc bây giờ Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư bèn chuyên đọc những triết tác sách vở của Liên Trì Đại Sư, học tập theo lời dạy trong sách của Ngài. Trong vòng 5 năm không xem sách của người khác, phải học theo lời dạy của một người duy nhất thì mới có thể thành tựu. Điều này gọi là đạp trên vai, đi trên đầu của người xưa, nghĩa là nương nhờ vào người xưa. Nếu học theo rất nhiều người đạp lên như vậy sẽ té đau. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, kinh A-di-đà sâu nhất và khổ nhất. Kinh Quán Vô Lượng Thọ bổ sung và giảng rõ cho kinh Vô Lượng Thọ, bổ sung về lý luận và phương pháp. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ giảng về ba bậc vãng sanh, còn Quán Kinh nói đến 16 thứ quán và nói rõ nhân quả của chính phẩm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật bổ sung ba điểm này một cách tường tận rõ ràng. Phải nên đọc kỹ, suy nghĩ kỹ, phá tan nghi hoặc, sanh lòng tin để có thể đạt được tĩnh tâm bất nghịch, lòng tin sâu không chống trái. Tiểu bổn kinh A Di Đà nói về phương pháp tu hành, ý nghĩa trong đó thật là vô cùng vô tận. Đừng xem thường kinh này, đây là tinh hoa của Tịnh Tông. Từ xưa đến nay mọi người đều lấy kinh A Di Đà làm khóa tụng thường nhật. Việc này rất hợp lý. Không những Tịnh Tông tụng kinh A Di Đà, Thiền Tông cũng tụng kinh này trong khóa lễ tối. Giáo hạ không cần phải nói. Vì vậy nên chúng ta phải coi trọng kinh này. Nếu không có lòng tin đối với kinh A Di Đà, không hiểu rõ sự lý trong đó, đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng tốt. Kinh Vô Lượng Thọ giảng ở mức thấp hơn và rõ hơn. Xây dựng được lòng tin từ kinh Vô Lượng Thọ xong rồi thì thọ trì kinh A Di Đà sẽ không còn khó nữa. Vũ trụ nhân sanh chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Một, thọ trì một câu kệ hơn cả bố thí thất bảo. Kết luận cuối cùng trong kinh Kim Cang vô cùng quan trọng. Những đoạn trong kinh này càng về sau càng hấp dẫn. Những ý nghĩa quan trọng đều ở nửa phần sau. Đặc biệt kết luận này không những là lý luận của kinh Kim Cang, thiệt ra là tổng kết hết thảy 22 năm giảng kinh Bát Nhã của Thế Tôn. Năm xưa Đức Phật giảng kinh Thuyết Pháp 49 năm, hội kinh Bát Nhã chiếm hết 22 năm. Nếu dùng cách phân đoạn thông thường của kinh điển ba phần, tựa chánh tống lưu thông, để xem xét một thời giáo hóa của Đức Phật, thì Bát Nhã là phần chánh tâm của toàn bộ Phật pháp, là trung tâm của cả đời giáo hóa của Đức Thế Tôn. Kết luận này không những là tổng kết của Bát Nhã, mà cũng có thể nói là tổng quy kết hết thảy 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, tức là hai câu và một kệ cuối cùng của kinh này. Thái Tử Lương Chiêu Minh chia kinh này ra thành 32 đoạn. Đây cũng giống như làm việc phân khoa, phản giáo. Có câu rằng: nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí. Ý nói từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách cư xử. Từ xưa đến nay, cái nhìn của các vị đại đức không giống nhau. Cách phân thành 32 đoạn của Thái Tử Chiêu Minh là để đọc tụng, tiện lợi cho việc thảo luận. Tạm thời không bàn thích hợp thỏa đáng hay không, nhưng phải nói cách phân đoạn này rất tiện lợi, nên sách phân đoạn theo cách này thường được phổ biến rất rộng rãi. Đoạn cuối cùng tổng kết toàn quyển kinh. Đoạn kinh này vừa mở đầu, Thế Tôn gọi ông Tu Bồ Đề. Trong kinh, mỗi khi Đức Phật kêu tên một người nào đó, phía sau nhất định sẽ có lời dạy quan trọng. Mục đích là nhắc nhở đại chúng phải chú ý. Đây là một kiến thức phổ thông. Đức Phật dạy: giả sử có người bố thí hết thảy thứ báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Con số này không thể tính toán được. A Tăng Kỳ là một đơn vị trong thời cổ Ấn Độ. Chúng ta ngày nay gọi nó là con số thiên văn. Con số này quá lớn. Dùng đơn vị này lại thêm chữ vô lượng nữa. Không những là vô lượng, mà còn là bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Chỉ nói đến bảy thứ báo trên quả địa cầu này thôi thì đã không thể tính nổi, huống gì là vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Chữ thế giới nói trong kinh là chỉ khu vực giáo hóa của một Đức Phật, là một đại thiên thế giới. Gần đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đưa ra một cách nhìn mới. Cụ cho rằng những ngân hà như chúng ta biết hiện nay không phải là một đại thiên thế giới, mà chỉ là một đơn vị thế giới. Nếu tính ngân hà là một đơn vị thế giới, thì một đại thiên thế giới lớn vô cùng, không thể lường tưởng nổi. Thông thường trong một tiểu thiên thế giới có 1.000 đơn vị thế giới. Nói một cách khác, 1.000 hệ ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Lại dùng một tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 tiểu thiên thế giới mới bằng một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới bằng một đại thiên thế giới. Nếu dùng cách tính này thì 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 bằng 10 ức hệ ngân hà. Đây mới là một đại thiên thế giới. Phước đức của việc bố thí hết thảy bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới báo lớn, thiệt là không thể tính đếm nổi. Có rất nhiều bạn đồng tu muốn bố thí tu phước. Cho dù bố thí hết thảy báo vật trên trái đất này thì cũng quá ít so với bảy báo trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Đức Phật nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát Bồ Đề tâm dựa trên tam phước nói trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, thì tiêu chuẩn của thiện là phải thực hiện được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại sinh vật, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở cõi nhân, tức là thiện nam tử và thiện nữ nhân theo tiêu chuẩn của tiểu thừa. Thiện nam tử và thiện nữ nhân nói trong kinh Đại Thừa phải thêm 4 câu: phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, kinh này là kinh đại thừa, phải làm đầy đủ 11 điều trong tam phước nói trên, thì tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh Kim Cang. Tóm lại, chữ thiện nam tử và thiện nữ nhân trong kinh tiểu thừa và đại thừa có tiêu chuẩn đàng hoàng, chứ không phải nói bừa. Người thiện nam tử, thiện nữ nhân phát bồ đề tâm, tức là phát tâm an ẩu đa la tam miểu tam bồ đề, mà cũng là phát tâm rộng lớn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hiện nay chúng ta học Phật là rất tốt, rất hiếm có, nhưng phải nhận thật rõ trong thế gian và suốt thế gian, cái gì mới là chân, cái gì là giả. Phải có đủ khả năng phân biệt tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại thì mới gọi là người giác ngộ. Chữ ngu si thường được dùng trong kinh nghĩa là điên đảo. Xem đồ giả thành đồ thiệt, xem điều ác thành điều thiện, không những không thể phân biệt những vấn đề lớn, thậm chí đến những quan hệ lợi hại nhỏ nhoi cũng không thể phân biệt. Trong kinh dùng danh từ người đáng thương hại để mô tả những người này. Chúng ta có thiệt phản tỉnh không?